Tôi xin tuyên đọc lời Chúa ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 cho đến câu 11 với tiêu đề là phải hy sinh như Chúa cứu thế. Hãy có đồng tư tưởng như Chúa cứu thế Giêsu. Ngài vốn giống như Thượng Đế về mọi mặt, nhưng không xem sự bình đẳng mình với Thượng Đế là điều phải nắm giữ. Trái lại, Ngài đã từ bỏ ngôi sang trọng để lấy hình dạng tôi tớ, sinh ra làm người. Và khi làm con người, Ngài rất khiêm nhường, hoàn toàn vâng phục Thượng Đế cho đến chết, đến nỗi bằng lòng chết trên thập tự giá. Vì thế nên Thượng Đế đã nâng Ngài lên địa vị cao tuyệt đỉnh, ban cho Ngài danh cao hơn hết mọi danh, để hễ khi nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối đều phải quỳ xuống, mọi người trên trời, trên đất, dưới đất, và mọi lưỡi đều xưng nhận Chúa cứu thế Giêsu là Chúa tể, là Chúa, để mang vinh hiển về cho Thượng Đế là Cha. Amen.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần lễ vừa qua hay là trong tháng này, chúng ta học lời của Chúa trong cái chủ đề là những bước dẫn đến sự hiệp một trong sách Philip đoạn 2 từ câu 1 tới câu 18. Có 3 bài giảng được soạn trong cái chủ đề này. Bài giảng tuần vừa qua, Đấng Christ, đặc điểm của Ngài trong chúng ta. Đó là cái bước đầu tiên của sự hiệp một. Mỗi con cái Chúa phải có những cái đặc điểm, những cái điều tốt lành của Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời của họ. Cái bước thứ hai trong cái sự hiệp nhất là sự khiêm nhường hạ mình. Và cái bước thứ ba làm nên sự cứu chuộc. Sáng hôm nay tôi sẽ cậy ơn của Chúa để chia sẻ với ông bà anh chị em sự khiêm nhường hạ mình trong Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu 11. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói về sự khiêm nhường, nhưng khiêm nhường như thế nào mới là khiêm nhường? Nhắc nhở tôi một cái câu chuyện của một nhà truyền giáo lỗi lạc vào cái thời kỳ thế kỷ thứ 19 là ông D.L. Moody. D.L. Moody là một người rất là chú cho cái ơn về truyền giảng. Ông nổi tiếng không những ở bên Âu Châu mà kể cả bên Mỹ Châu nữa. Và trong một cái ngày kêu là Đại hội về Thánh Kinh được tổ chức tại Northfield, Massachusetts, thì rất đông người đến tham dự. Và một năm đó thì rất là đặc biệt, có nguyên cả một cái đoàn người từ bên Âu Châu qua Mỹ này để dự cái đại hội này. Và quý ông bạn cho em biết, vào cái thời đó, những cái người Âu Châu mà khi ở trong những cái dorm hay là những trong cái khách sạn thì thường thường buổi tối để cái đôi giày bên ngoài cái cửa, và họ nghĩ rằng là những người đầy tớ trong cái khách sạn hay nơi cái chỗ ngủ đó, những người đầy tớ đó, họ sẽ đánh cái đôi giày cho nó sạch sẽ, đẹp đẽ, bóng loáng lên, rồi cái ngày mai khi họ đi dự đại hội thì họ mở cửa ra, họ mang lấy cái đôi giày vô, họ mang vô. Cái đó là biển chuyện bên Âu Châu. Nhưng mà bên Mỹ thì không có cái chuyện đó. Nhưng mà ông Moody, ông biết cái phong tục tập quán của người Âu Châu là như vậy. Và ông nói chuyện với một số người bạn bè hay là một số người quen, những người làm việc chung với ông, thì không ai để ý chuyện này. Thì tối hôm đó, ông ra, ông thu góp hết tất cả những giày của những người đi dự cái buổi đại hội đó bên Âu Châu, ông mang vào phòng ông và ông ngồi, ông đánh từng chiếc giày đó. Cho tới khoảng chừng đâu 2-3 giờ sáng, có người bạn đi ngang qua nói, ủa tại sao cái đèn trong phòng ông vẫn còn sáng? Gõ cửa bước vô, thấy ông đang ngồi đánh từng chiếc giày đó. Và cái người bạn này phụ giúp để đánh cho xong tất cả những chiếc giày đó và mang ra để trước từng cửa phòng. Quý ông bà anh chị em ơi, Moody là một người nổi tiếng thế giới lúc đó. Nhưng mà tại sao ông làm điều này? Tại vì ông học hỏi cái bài học về sự khiêm nhường của Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bà anh chị em mà đọc tiếp tục những về cái cuộc đời của ông Moody, thì ông nói rằng ông học từ cái bài học Chúa Giêsu Christ trong Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu 11 này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tất cả những cái đoạn kinh văn mà sâu nhiệm nhất,
Philip đoạn 2 từ câu 5 tới câu 11 được kể là đoạn kinh thánh vô cùng sâu nhiệm viết về Chúa Giêsu Christ. Cái đoạn này vẽ cho chúng ta thấy, nếu quý ông bạn chị em cùng tưởng tượng với tôi, một cái bức tranh về sự khiêm nhường hạ mình của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tại vì không có ai có thể hạ mình như Chúa Giêsu Christ, từ vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, một Đức Chúa Trời toàn năng, có quyền năng, có quyền hạn trên cả một cái vũ trụ này, mà phải hạ mình xuống làm con người. Cái đó là cái bài học mà ông Moody học được, và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mỗi con cái Chúa, hay là những người lãnh đạo trong hội thánh, mà chút xíu ở đây chúng ta có buổi lễ trình diện, học cái bài học của Chúa Giêsu Christ ở đây. Cái câu trả lời duy nhất cho cái đoạn kinh văn này nói về cái sự khiêm nhường, sự cho phép, hay là cho phép mỗi cá nhân con cái Chúa phải cho phép Chúa Giêsu hiện diện trong cái cuộc đời của mình, trong cái tâm linh của mình, để chúng ta có thể bắt chước được Chúa hạ mình trong bất cứ cái công việc gì chúng ta làm. Khiêm nhường hạ mình là cái bước thứ hai trong cái sự hiệp nhất của ông bà anh chị em ơi. Tại vì nếu mà không có cái sự khiêm nhường này thì sự hiệp nhất trong hội thánh sẽ không có xảy ra, hiệp nhất trong gia đình cũng không có xảy ra. Và một số quý ông bà anh chị em làm việc ngoài cộng đồng thì cũng không có thể xảy ra được, nếu mà muốn cộng đồng hiệp nhất. Sự hiệp nhất của một hội thánh phụ thuộc một điều, cái điều đó là điều mỗi con cái Chúa phải bước đi trong sự khiêm nhường. Nhưng không phải cái khiêm nhường mà chúng ta học hỏi từ con người, nhưng mà cái sự khiêm nhường của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa dạy dỗ chúng con, chúng con phải noi gương Chúa Giêsu Christ để chúng con khiêm nhường hạ mình, thì sự hiệp nhất của hội thánh trong cái bước thứ hai này mới có thể xảy ra được. Và gia đình chúng con, sự hiệp nhất trong gia đình hay là trong cộng đồng mới xảy ra được. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lời của Chúa, lẽ thật trong lời của Ngài và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hai điều chúng ta cần học hỏi trong cái đoạn kinh văn từ câu 5 tới câu 11 này: Đấng Christ gương khiêm nhường hạ mình như thế nào, và Đấng Christ danh của Chúa được tôn cao như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là đơn giản: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Tôi xin lặp lại: hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa dạy dỗ chúng ta, hay là Phao-lô nhắc nhở hội thánh Philip như thế nào? Để ôn lại chút xíu, hội thánh Philip là cái hội thánh vô cùng lớn mạnh. Hội thánh Philip là cái hội thánh có thể nói là nổi tiếng trong cái vùng đó, trong cái vùng lúc đó, trong cái cộng đồng người La Mã lúc đó, rất là lớn mạnh. Nhưng mà nếu mà quý ông bà anh chị em quay lại dòng lịch sử, hội thánh Philip thiếu đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Thành ra trong cái thời gian, những cái thời gian tiếp tục tới đó, trong 10-20 năm sau đó, hội thánh Philip bị tan rã, từ một cái thánh lớn mạnh mà trở nên một cái thánh tan rã. Khi mà chúng tôi có cơ hội đi thăm những cái địa danh Philip tại thành phố Philippines đó, hội thánh Philip đó, chỉ thấy một đống gạch hoang tàn. Hội thánh của Chúa ở đâu? Bởi vì sự tan rã của hội thánh, hay thiếu sự hiệp nhất của hội thánh, nó nằm ở cái câu này: thiếu tâm tình như Đấng Christ đã có. Quý ông bà anh chị em thấy cái hình ảnh Chúa Giêsu Christ, Ngài là từ cái địa vị trời, địa vị trời là ngôi cao cả đó, nhưng mà Ngài phải bỏ cái ngôi vị đó. Để ôn lại chút xíu, cái địa vị trời nghĩa là Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngay cả trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 nói là trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, danh của Chúa được tôn vinh. Lời của Chúa nói là danh trên hết mọi danh. Lời của Chúa nói là quyền năng và quyền hạn tối cao Chúa có được trong cái sự phục và sự tôn thờ là đấng chí cao là Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng, tôi không cần giải thích. Nhưng tôi muốn tỏ bày cho con cái Chúa, nhất là các anh chị em đang trong vai trò lãnh đạo, bất cứ cái vai trò lãnh đạo Chúa đặt để trong gia đình mình, trong cộng đồng hay là trong hội thánh Chúa. Khi mà có tấm lòng khiêm nhường hạ mình, làm giống như Chúa Giêsu làm, có cái nhìn như Chúa Giêsu nhìn thấy, có cái nhịp tim đập giống như cái nhịp tim Chúa đập, Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng con cái Chúa hay là những người lãnh đạo. Làm mà mình không có cần ai, hay là nổi tiếng, hay là bất cứ điều gì. Làm người tôi tớ để phục vụ Chúa, phục vụ cho Chúa. Và bởi vì phục vụ cho Chúa, thành ra chúng ta phục vụ cho anh em mình. Thì cái phần thưởng Chúa cho rất là cao. Nếu chúng ta cố gắng để cho nổi danh gì đi nữa, nhưng rồi cũng không có nổi danh đâu. Chúng ta có cố gắng, có quyền hành gì đi nữa, nhưng mà bảo đảm cũng sẽ không có quyền hành đâu. Chúng ta có được người ta tôn trọng qua lời ăn tiếng nói, nhưng quý ông bà giờ nếu mà Chúa không có chấp nhận hay là có công nhận đó, thì đôi khi bị người ta trước mặt thì tôn cao nhưng sau lưng này nát nước, đủ thứ chuyện cả. Đó là cái điều bình thường của con người. Thành ra chúng ta phải nhìn vào Chúa Giêsu Christ là cội nguồn, cội rễ của đức tin, nhìn vào cái sự vinh hiển của Chúa để mà phục vụ Ngài. Một số con cái Chúa sẽ làm việc ngoài cộng đồng. Nếu có được cái tâm tình như Chúa Giêsu Christ để làm việc cho cộng đồng, thì tự nhiên người ta trong qua cái sự tỏ thái độ, cái công việc của mình, lời ăn tiếng nói của mình, người ta sẽ khâm phục. Cái sự khâm phục nó đi từ trong ra, chứ không phải là từ ngoài vào trong cái môi miệng. Làm công việc Chúa cũng vậy. Quý ông bà anh chị em là người lãnh đạo trong gia đình, chăm sóc con mình, cái kết quả chúng ta có thể đo lường được đó. Giờ 10 năm, 20 năm sau, con mình đã nói về bố mẹ mình hay là mình như thế nào, để mình biết lãnh đạo trong gia đình có đúng hay không. Đôi khi phải cho nó thử lựa, con cái nó thử lựa ngoài đời mới biết sự dạy dỗ nó có vững vàng hay không. Cũng thể ấy, phục vụ trong hội thánh cũng vậy. Đôi khi một năm, hai năm có thể hào nhoáng, nhưng mà cái con đường lâu dài, 5 năm, 10 năm có thấy được hay không? Chúa nhìn vào cái đường dài hơn là cái đường ngắn. Bởi vì đường ngắn, một năm, hai năm hay là thời gian ngắn, chúng ta có thể làm mù lòa bất cứ ai cũng được cả. Nhưng gia đình chúng ta, những người gần gũi chúng ta, thấy chúng ta từ nhỏ tới lớn, họ có lời khen ngợi hay không? Họ có tôn cao Chúa Giêsu Christ qua công việc, hành động, cử chỉ của chúng ta hay không? Bởi vì làm con người, đối với con người, chúng ta có thể giả đò rất là hay. Người ngoài họ giả đò rất là hay. Nhưng tôi suy nghĩ rằng con cái Chúa, chúng ta không làm bề ngoài, nhưng mà cả bên trong. Bởi khi nói đến cái sự khiêm nhường hạ mình, nó từ bên trong nó phát ra ngoài, chứ không phải là từ ngoài mình làm cố ý cho người ta thấy, nhưng bên trong rộng tuếch. Cái sự vui mừng bình an của Chúa nó phải từ bên trong ra ngoài, chứ không phải là gì đó trong khéo ngoài tươi. Không có cái chuyện đó xảy ra được. Phải trong tươi mà ngoài cũng tươi, chứ nó không có trong héo ngoài tươi. Bởi vì nó phải từ bên trong đi ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở trong mọi sự. Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh người hạ mình, phục vụ cho sự hiệp nhất của hội thánh. Chúa tôn vinh cái điều đó. Mà khi Chúa tôn vinh một người hạ mình, khiêm nhường phục vụ Chúa, thì tự nhiên những người xung quanh sẽ thấy quý ông bà anh chị em sinh hoạt trong hội thánh ở đây cũng khá lâu. Những cái người mà loài loạt bên ngoài về trước sau gì cũng loài ra, mà những người sâu nhiệm trong Chúa, có ân tứ của Chúa ban cho và có bông trái của Thánh Linh Chúa ban cho, cần cả hai, thì tự nhiên biết liền à, cái kết quả nó tốt lành, cái bông trái nó cũng tốt lành. Tại vì nhiều người có thể Chúa cho ân tứ rất là tốt, làm công việc Chúa rất là kết quả, nhưng mà thiếu đi cái bông trái của Thánh Linh cũng đổ vỡ như thường. Và đã xảy ra rất nhiều trong hội thánh của Chúa ở khắp nơi. Nhưng mà nhiều người nói, tôi có trái Thánh Linh mà không có ân tứ của Chúa thì cứ ngồi trong nhà thờ hoài, không có kết quả gì cả. Là nói chúng ta phải cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa học cái bảo kinh nghiệm của Chúa Giêsu Christ qua Phaolô, thư tín của Phaolô, để không những cầu nguyện Chúa để có ân tứ của Chúa, nhưng mà đồng thời phải có bông trái của Thánh Linh, thì lúc đó mới có sức của Chúa, mới kết quả được. Đừng bao giờ cầu nguyện Chúa lại, Chúa cho con có ân tứ của Chúa nhưng mà bông trái không có, lộn xộn cả lên, yêu thương không có, vui mừng bình an nhịn nhục hiền lành nhân từ biết độ không có, mà nói có ân tứ thì cũng không được. Nhưng mà yêu thương vui mừng mà không có ân tứ, thành ra không chịu làm gì cả, cũng không được. Cầu nguyện Chúa, mỗi con cái Chúa trong hội thánh phải có cả hai. Khi mà có ân tứ Chúa ban cho và đồng thời bông trái của Thánh Linh phải kết quả trong lòng người đó, thì lúc đó mới có thể làm công việc Chúa. Cầu nguyện Chúa, các lãnh đạo của hội thánh phải có đầy đủ cả hai. Tại nếu mà thiếu một trong hai thì sẽ không làm công việc Chúa được, sẽ có sự đổ vỡ, sẽ về nhà đau khổ, dằn vặt, bởi vì thiếu bông trái Thánh Linh. Mà có bông trái Thánh Linh thì phải có cầu nguyện Chúa để có ân tứ của Chúa, để phục vụ Chúa mới có kết quả được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà các môn đồ của Chúa Giêsu Christ, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại trong Ma-thi-ơ đoạn 18, các môn đồ của Chúa Giêsu Christ cũng giống như chúng ta vậy thôi, tranh giành chức vụ. Chúa ơi, mai mốt lên ai làm sếp? Lúc đó Chúa Giêsu mới nói, vậy hệ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 4, cũng giống như Gia-cơ nhắc nhở, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và lời trong châm ngôn cũng rất là hay, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Thành ra Phaolô lấy ngay trong châm ngôn để mà dạy dỗ hội thánh Philip. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, chúng ta học họ ấy, thơ tín Philip đây, hầu áp dụng cho hội thánh chúng ta và đồng thời áp dụng cho mỗi con cái Chúa. Như vậy khiêm nhường hạ mình, phải học cái gương khiêm nhường hạ mình của Chúa Giêsu Christ, và cái danh được tôn cao, để mọi sự vinh hiển khi mà làm công việc Chúa, mọi sự vinh hiển phải thuộc về Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta cái sự vinh hiển thuộc về Chúa thì chúng ta sẽ có sự bình an, có sự vui mừng. Và tự nhiên khi mà vinh hiển thuộc về Chúa thì tự nhiên chúng ta cũng được tôn danh à. Mọi người sẽ thấy điều như vậy. Cái mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Cái lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là diệu kỳ. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải bắt chước trước Chúa Giêsu Christ trong cái sự khiêm nhường hạ mình, nói theo Ngài, khiêm nhường hạ mình để danh Chúa được tôn cao. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.